Thì em nghĩ tới nghĩ luôn, em nói ok mình sẽ học tâm lý, bởi vì nghe ba lý giải cũng rất là hợp. Và em đi học tâm lý giáo dục với một tâm thế là học mà thất nghiệp mình sẽ làm gì. Em khác với mọi người là học để vào trong bắt đầu đi học là nghĩ về một cái hào quang nghề nghiệp, nghĩ là vì mình sẽ lấp lánh bờ linh ở chỗ này chỗ kia.
Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang nghe series podcast Thăng tiến như chuyên gia, nơi bạn có thể học hỏi những bài học thực tế từ các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ.
Hôm nay chúng ta có một khách mời rất đặc biệt. Ok, hello Nhi Linh rất là vui được cơ hội trò chuyện hôm nay. Hello. Thì chúng ta đã có cơ hội để tham gia nhiều cái panel cùng nhau, và trong những cái panel đó Linh nghe Nhi chia sẻ những cái điều rất là thú vị. Thì hôm nay Linh muốn mời Nhi lên chương trình để mình học hỏi thêm, tại vì mỗi khi nghe Nhi chia sẻ Linh học được rất nhiều thứ.
Ok, em chào chị Vân Linh và xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình. Chị Linh làm em áp lực quá. Tại vì thật ra không lẽ bây giờ em sẽ trả lời ngược lại là mỗi lần mà em làm chung một chương trình với chị Linh thì em cũng học hỏi được rất là nhiều thứ. Và thực sự thì khi mà nói chuyện với chị thì cũng nhận được rất là nhiều những cái năng lượng tích cực. Nên em khá là bất ngờ khi mà mình được lựa chọn để ngồi đây trò chuyện cùng với mọi người. Tuy nhiên thì hy vọng rằng một vài những cái chia sẻ nó thực tế từ một con người cũng rất là bình thường thôi, nó cũng sẽ làm cho mọi người cảm thấy bớt căng thẳng về cuộc sống, là không có sao đâu, mọi chuyện nó không có vấn đề gì hết á.
Đúng là những cái thông điệp và rất là tích cực. Vậy cho nên hỏi là khi mà Nhi A chọn cái môn mình sẽ học, lúc đó thì cái ngành tâm lý học nó cũng có thể là chưa quá phổ biến, thì không biết là Nhi A dùng những cái cách nào, cái suy nghĩ của mình như thế nào để cho mình chọn cái môn
Trời, nó mịt mùng lắm chị.
đó.
mọi người phải trả cái câu chuyện này về cái bối cảnh cách đây hơn 20 năm. Tại thời điểm này thôi nè, khi mà chúng ta đã biết rất là nhiều về vấn đề sức khỏe tâm thần, chúng ta ý thức nhiều hơn về cái phần tâm hồn của mình, về cái sự lành mạnh trong cái suy nghĩ, trong cái tư duy để mình có một cuộc sống hạnh phúc, là hiện giờ là mọi người gọi là mình gọi là biết nhiều, nhưng mọi người vẫn chưa thấy thỏa mãn với sự hiểu biết đó, đúng không? Mọi người vẫn thấy rằng trời ơi, phần đông xã hội thì mọi người vẫn còn đang mơ hồ về điều này lắm, mặc dù nó đã được nhắc đến rất là nhiều trong nhiều bối cảnh khác nhau. Thế thì bây giờ mọi người lùi lại 20 năm về trước. 20 năm về trước là chưa có internet. Có internet nhưng mà nó chưa phổ biến. Mọi người phải hình dung là năm mình học lớp 12 mình vẫn chưa có được địa chỉ email mà. Thấy ghê lắm.
Đúng rồi.
Và từ đó thì mới hiểu rằng là cái sự lựa chọn của em, nếu như mà nói ông bà độ thì em nghĩ chắc cũng có. Em không là người chơi hệ tâm linh, nhưng mà em vẫn tin rằng là cái sự hiểu biết của con người nó có giới hạn, và chúng ta chỉ có thể biết những gì chúng ta có thể thu nhận được từ cái năng lực sinh lý của mình thôi. Từ thính giác, từ thị giác vẫn còn những cái nó rất là huyền bí. Thì thôi, bây giờ thấy được cái gì thì nói cái đó. Thì em phải chia sẻ với chị rằng là em được tuyển thẳng đại học. Có nghĩa là nếu như khi mà chị chọn một cái ngành học đại học mà chị phải thi á, thì cái câu chuyện đó nó khác ở chỗ đó là thực ra ai cũng cực nha, bạn học đại học, bạn thi hay bạn tuyển thẳng thì cái sự vất vả là như nhau, nhưng ý là cái lúc đó là bạn bạn sẽ phải rất là gọi là thôi kệ đi, mình cứ thi, và mình có thể nói là học tài thi phận, mình có thể đổ thừa kiểu kiểu vậy. Nhưng khi bạn được chọn, bạn được lựa chọn, và bây giờ việc của bạn là chỉ có chọn trường để học thôi, thì bạn phải chọn làm sao cho nó xuất sắc nhất, bạn phải chọn làm sao để người ta thấy là trời ơi nó có tiền, nó phải biết xài chứ 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 sao nó có thể như vậy. Thì lúc đó em suy nghĩ rất là nhiều, và thật sự là trong đầu em không có cái gì được gọi là tâm lý hết trơn á chị Linh. Nhưng em có một người ba, cho nên em mới nói rồi là em rất là cảm ơn cái chuyện là em có một cái gia đình mà vũ trụ cho em như vậy. Thì thực ra ba em thì cũng không phải là một người lỗi lạc gì đâu, nhưng mà lúc đó khi mà chọn á là em được tuyển thẳng đại học thì em sẽ chọn những cái trường mà có khối C. Thì thực sự lúc đó là em rất là thích luật, em rất là thích luật và báo chí, em thích cực kỳ. Thì ba em được cái là ba em không có đưa ra những cái ấn định là con phải chọn cái này cái kia, đó là một cái điều mà mình hưởng thụ từ gia đình của mình đó mọi người. Ba em chỉ nói vậy thôi, ba em nói là thứ nhất nếu như con theo báo chí và con muốn thành công thì con phải là cái người băng đồng lội suối, con phải đi thực tế, con phải đi xuống hiện trường, con phải chạm vào đời sống của người ta thì con mới viết được những cái bài báo mà nó làm cho độc giả của con người ta thấy được rằng đây là một bài báo hay đó. Mà nếu như con đi như vậy thì có nghĩa là con sẽ không có đủ thời gian và công sức để chăm sóc cho một phần khác của cuộc đời, đó là gia đình của con. Rồi không biết sao lúc đó ba em nghĩ là em có thể lấy được chồng luôn á chị, không biết sao ba em tự tin vô em lắm. Xong ba em nói là và trong trường hợp đó thì cái phần gia đình của mình á, muốn hay không thì nó cũng sẽ bị gọi là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái công việc của mình, thì lúc đó là mình phải chọn. Thì bây giờ suy cho cùng á, mỗi người á, đến cuối cuộc đời rồi á, có làm ông nào bà nào đi chăng nữa thì cái điểm dừng cuối cùng của chúng ta đó là gia đình. Cái đám tang của con phải được tổ chức ở gia đình. Vậy thì nếu như con bỏ rơi gia đình thì cái phần cuối đời đó nó sẽ là một cái phần mà con sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Ba em chỉ nói vậy thôi. Và ba em nói còn nếu như mà con muốn sống một cuộc đời mọi thứ nó yên bình thì con sẽ viết theo kiểu rất là yên bình, tức là con ngồi con nghe ở đâu đó có chuyện gì đó bắt đầu con ngồi con viết lại đó, hoặc là con xào nấu tin lại. Thì khi mà con làm như vậy thì con không thể là một nhà báo thành công, trước tiên là không phải là một nhà báo làm việc có trách nhiệm rồi, và thành công thì càng không thể đến với một người vô trách nhiệm được, thì được không? Thì ba em nói là nhưng mà cái nết của con thì ba không tin là con ngồi yên đâu, cho nên là thôi con cứ suy nghĩ. Thì ba nói là khi con học luật có nghĩa là con tham gia vào vào cái việc đó là quản lý xã hội, và con buộc phải làm những việc đôi khi con không muốn ở góc độ đồng loại, đó là việc kêu án một đồng loại của mình. Mặc dù con hiểu là con đang làm đúng, con đang làm đúng về mặt pháp luật, con đang làm đúng về việc là loại trừ cái ác ra khỏi xã hội, chuyện đó nó không sai, nhưng mà khi con đứng ở tư cách một con người kêu án một đồng loại của mình, nó không phải là cái chuyện dễ chịu. Thì cái này ba em nói em tin, tại vì em nhìn thấy cái điều đó của ông suốt những năm mà ông làm ở ở ở cái vai trò đó. Thì cuối cùng ba em nói nhưng mà ba thấy có một ngành này nè, cái ngành này thì ba không rõ, ba vẫn nói rất rõ là ba không có biết nó đâu nha, nhưng mà ba có học một cái lớp, thì trong cái chương trình học thì có một cái môn là môn tâm lý, môn tâm lý của một thầy từ Hà Nội vô dạy, lúc đó nhà em ở Bạc Liêu mà. Thì ba em nói là cuối cùng thì ba thấy như vậy, con làm việc với ai, con làm việc trong lĩnh vực nào thì con cũng phải làm việc với con người hết á. Mà học tâm lý thì là hiểu về con người, trong trường hợp con không có việc làm thì con sống với gia đình con thì con cũng đang ứng xử với con người đó. Thôi con suy nghĩ đi. Thì lúc đó nó không có chuyên ngành tâm lý riêng chị Linh, nó chỉ có tâm lý giáo dục của Đại học Sư phạm và tâm lý học của Nhân văn thì có, nhưng mà lúc đó thì em muốn học sư phạm hơn. Thì em nghĩ tới nghĩ lui em nói ok, mình sẽ học tâm lý, bởi vì nghe ba lý giải cũng rất là hợp. Và em đi học tâm lý giáo dục với một tâm thế là học mà thất nghiệp mình sẽ làm gì. Em khác với mọi người là học để vào trong, bắt đầu đi học là nghĩ về một cái hào quang nghề nghiệp, nghĩ là vì mình sẽ lấp lánh bờ linh ở chỗ này chỗ kia. Đâu em đi học và sau này với một số những chuyện khác em làm, em luôn làm với tâm thế là nếu mà mình thất bại, nếu mà mình làm không được cái này thì chuyện gì sẽ xảy ra và lúc đó mình phải làm sao. Cho nên là đó có thể là lý do mà nó làm cho em không có hoảng sợ lắm với những cái gì mà em lựa chọn, tại vì em đã nghĩ tới cái xấu nhất rồi, còn cái gì để sợ nữa. Và đó là em đi học, và khi em chọn xong thì thầy cô em giận em 2 năm, tại vì được tuyển thẳng đại học mà chọn một cái ngành mà ngay cả thầy cô cũng hoài nghi, ngay cả thầy cô cũng hoài nghi. Lúc đó em học chuyên Bạc Liêu thì các thầy cô giận em lắm, có nhiều thầy cô giận em theo kiểu như là không biết tận dụng cái cơ hội để chọn những cái ngành mà người ta gọi là ngành hot, hoặc là những cái ngành nó phổ biến trong xã hội, chọn gì một cái ngành. Và trong suy nghĩ của một số thầy cô lúc đó thì họ nói với em là con học cái đó ra con về là con chỉ dạy những môn như giáo dục công dân thôi, và trong định kiến của mọi người thì môn đó là môn phụ, thì cũng là một điều cần bàn cãi, nhưng mà thời gian của mình không có nhiều nên em không bàn tới chuyện đó ở đây. Thì em cũng bị giận á, em cũng bị giận một vài năm đầu khi mà mình làm sinh viên, thì đó là cái bối cảnh để lựa chọn. Và khi em đã chọn như vậy rồi thì em điều may mắn là em chọn, nhưng mà em không hối hận. Và chính vì cái việc mình chọn rồi thì mình đi tiếp thôi, thì nó giúp mình đi tiếp. Đó là cái bối cảnh lựa chọn của em đó mọi người.
Rất là hay thấy là tất cả những cái lựa chọn mình có một cái lý lẽ rất là rõ ràng. Nhưng trong lúc mà Linh nghe Nhi Ao mô tả những cái lý do không đi cái hướng là cái gì nhà báo hoặc là luật sư á, thì Linh thấy á, là hình như á, là mình đang cũng gặp phải cùng cái vấn đề là khi mình làm về tâm lý là mình cũng nghe những cái vấn đề của nhiều người, thì không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng đến bản thân của mình không, và nó có khiến mình bị trầm xuống cái tinh thần, và nếu có thì không biết là yeah, có những cái cách nào để cho mình có thể nâng bản thân trở lên, bởi vì khi mình làm công việc á, trong bất cứ những công việc nào thì mình cũng bị căng thẳng. Em thì Linh thấy là cái trường hợp này nó tất cả mọi người đang gặp phải trong trong công việc của họ.
Có đấy chị, mà có mà nhiều nữa, và nó cũng sẽ có những cái diễn biến khá là thú vị. Trước tiên em phải nói rằng là mình không thể loại trừ cái việc là mình phải nghe nhiều, mình phải quan sát nhiều, mình phải biết nhiều. Có nghĩa là trong cả cái trường hợp mà mình không có thân chủ, mình không có ai tìm đến với mình, thì mình vẫn phải là người chủ động lao vô cuộc sống, bởi vì chúng ta đang học một cái nghề mà nếu như không có con người thì bạn không có chất liệu làm việc. Bạn học về tâm lý mà, bạn học về tâm lý giống như chị Linh làm về kinh doanh, giờ không có giao thương buôn bán rồi thì cũng phải nghĩ ra một cái gì đó chứ, cũng không thể ngồi chờ đợi một cái sự kiện kinh tế đúng không chị? Thì đối với tâm lý cũng vậy, tâm lý thì bạn phải lao vô cuộc đời, người ta không tìm đến bạn thì bạn phải tự chủ động để nhìn thấy cái góc độ này, nhìn thấy cái diễn biến kia, và bạn phải lấy được những cái chất liệu ở trong đó ra để bạn ứng dụng nghề nghiệp của bạn. Thì em trải qua những cái gọi là em dùng một cái từ biểu đồ may mà nó không parabol chị, may mà nó không lên xong rồi nó xuống mà nó xin cốt, cho nên cũng may lắm. Thì nó sẽ là như thế này, tức là như em đã nói là khi mà em đi học là em học với một tâm thế là lỡ mình thất nghiệp á là mình làm gì, thành ra là cái gì em cũng làm hết á. Trước tiên là em tham gia hoạt động đoàn hội ở trong trường trước, có nghĩa là mình vẫn ưu tiên những hoạt động mà mình đã có một tổ chức chắc lọc cho mình và mình vẫn có kinh nghiệm, mình hoạt động, mình teamwork, mình phát triển kỹ năng, nhưng mà mình không sợ bị lừa. Thì hoạt động ở tại trường tổ chức là tốt nhất đó, cái chứ làm đoàn hội không phải để được làm bí thư hay là làm cái gì cho mọi người, chức vụ cũng phải là vấn đề là trải nghiệm. Thì khi mà em đã làm như vậy rồi thì em bắt đầu mình hình thành được nhiều cái năng lực để mình ok, mình nhúng mình vào trong môi trường giáo dục thì ở vị trí nào mình cũng làm được, nhưng mà em vẫn muốn làm, gọi là mình vẫn muốn làm trị liệu á chị, mình vẫn muốn làm trị liệu. Thì khi mà em ra trường thì em cũng có những cái ca nhỏ nhỏ ở cấp độ sinh viên thôi, thì em nhận ra là không ổn. Thực ra cái thời điểm của em cách đây mười mấy năm trước, trong khoảng 2 năm đầu tiên khi em mới ra trường, thì em nhận những cái ca cũng như là cũng chủ động lắng nghe những cái tâm tư tình cảm của mọi người, thì em thấy là em không ổn. Và cái điều may mắn ở đây là gì, là như em nói đó, cái khả năng mà nhận biết cảm xúc của bản thân đó là một cái điều mà vừa là năng lực nhưng mà vừa là một dạng ơn may á. Tại vì nếu như mình không có lắng nghe chính mình không nhận ra được điều này chị, cái hào quang nghề nghiệp nó ghê lắm chị Linh. Cái hào quang nghề nghiệp, đặc biệt trong cái nghề của em, mà tại thời điểm này em thấy mọi người nếu không bình tĩnh có thể là tự thánh hóa bản thân mình đó, tức là tự làm cho mình cảm thấy vĩ đại và lao theo cái hào quang đó, nó ghê lắm. Thì lúc đó rất là may là em nhận ra là ô chết, có nhiều cái câu chuyện mà khi mình trả lời lại với các bạn mình không có tự tin, mình nói nhưng mà rõ ràng là mình không có tự tin bởi vì mình thiếu cái chất liệu đó. Và cái thứ hai là mình không ổn sau mỗi một ca tư vấn, mặc dù là khi đi học tâm lý trị liệu các bạn sinh viên sẽ được học kỹ thuật làm sạch tâm trí, nó thuộc về nguyên tắc nghề nghiệp, trước khi bạn vào ca và trước khi bạn rời khỏi một ca thì bạn phải làm sạch tâm trí. Nhưng mà chúng ta là con người
Cho Linh hỏi cái câu này nghe thấy hay quá, làm sạch tâm trí hả? À, cái đó là như thế nào hả? Như có thể mô tả tiếp.
Đại loại như là nó là việc mà chị phải, nếu như mà dùng ở góc độ tôn giáo thì nhà Phật có cái từ chánh niệm á chị Linh, nghĩa là bạn phải tập trung vào cái sự việc đó, bạn làm sạch tâm trí trước khi bạn bước vào ca, để bạn không bị cái đời sống riêng tư của mình và những cái sự việc trước đó nó ảnh hưởng vào trong cái việc bạn tiếp nhận cái câu chuyện của thân chủ khi mà bạn bước vào
Yeah,
ca.
có thể mô tả thế nào không? Tại Linh thấy cái này cũng rất là thú vị mà cũng rất là giúp ích cho những người kinh doanh. Tại vì mình luôn phải bước vào một cái cuộc họp A rồi xong mình tranh luận trong đó mình phải qua cuộc họp kế tiếp. Mình cũng phải làm sạch cái tinh thần trước phải không? Để cho mình qua cái buổi họp kế tiếp.
Em dùng từ làm sạch tâm trí là tại vì em đang ngôn tình hóa nó lên đó chị. Chứ thiệt ra nếu như mà nhìn ở góc độ của các CEO, của những anh chị làm kinh doanh, làm tài chính, làm thương mại thì nó chính là cái tính mục tiêu với chị Linh. Chính xác ở đây đó là tính mục tiêu, tức là ok, bước vào cuộc họp A thì mình phải luôn dùng từ chánh niệm của nhà Phật là lúc này là mình phải tập trung vào câu hỏi là cái mục tiêu của mình tại thời điểm này trong cái câu chuyện này, gặp gỡ những con người này là để làm cái gì. Vậy thì mình chỉ tập trung vào chuyện đó, mình không đem cái cơn cuồng nộ của mình ở cách đây 5 phút để vô đây là tôi đang quạo, mọi người đừng có chọc giận tôi, ủa bạn quạo là chuyện của bạn liên quan gì. Cái câu chuyện chúng ta gặp nhau là đang giải quyết cái việc này nè, và tập trung vào đúng cái nội dung sự việc để mà mình đạt được cái mục tiêu mà mình đã ước lượng đó. Nó hiểu một cách đơn giản thì làm sạch tâm trí chính là cái việc mà mình vận hành làm sao để mình giải quyết được đúng mục tiêu của vấn đề. Như vậy thì mục tiêu của em trong cái cuộc họp này là gì, là câu chuyện của thân chủ, là vấn đề của thân chủ, nó không phải là việc là mình được thể hiện bản thân hay là mình chuyển di cuộc đời của một ai đó mà mình lắng nghe cách đây một ngày xong mình ráp vô con người này vừa mình kêu người ta đó, bạn thấy không, bạn thấy cái người kia vậy không, bạn phải giống người ta đi thì nó không có được, nguyên tắc là tối thiểu luôn là không có được, cấm
Dạ
kỵ.
dạ dạ sorry cho Linh hỏi sâu hơn, tại cái này nó khá thú vị. À, tại vì Linh thấy á, là khi mình nói chuyện với hoặc là khi mình nghe những cái YouTube đọc sách á, thì nhiều người có nhiều cái lời khuyên về cái cách mình nên có thể thiền hay là có thể tập trung này nọ. Nhưng khi nói chuyện với Nhi A thì nghe nghe mô tả những cái lý lẽ trước đây gì đó thì Linh thấy là Nhi A là một người rất là rõ ràng, rất là biết biết những gì mình muốn và biết cách để cho mình có thể tập trung. Như vậy á, vậy cho Linh hỏi là trong sự nghiệp của Nhi A và trong cuộc sống Nha, thì Nha đã thực hiện những cái mẹo nào để cho Nha có thể rất là bình tĩnh đi thẳng vô cái hướng đi của mình? À, tại vì nghe lời khuyên của người ngoài ấy, thì ok cái đó là một phần, nhưng người mà đã học tâm lý họ thực tế đang làm cái gì trong cuộc sống của họ ra, cái đó là Linh rất là tò mò, thì không biết Nha có thể chia sẻ một vài cái mẹo để cho mọi người có thể hoặc là có thể Linh sẽ bắt đầu làm theo.
Thực ra thì em nghĩ là nó cũng không có gì mới hết đó chị. Để có thể bám được theo đúng cái điều mà mình đã đưa ra, tức là về mục tiêu của mình đó, thì em nghĩ luôn luôn trước tiên là mình phải giữ cho mình bình tĩnh. Cái việc giữ bình tĩnh nó rất là quan trọng, và giữ bình tĩnh thì cái mẹo ở đây em nghĩ là thứ nhất, nếu như mà gọi là giải pháp tình thế tức thời thì nó liên quan đến hơi thở. Tại vì khi mình điều tiết nhịp tim nè, mình điều tiết cái gọi là cái xung động thần kinh của mình, đường dẫn truyền thần kinh, không cho nó hưng phấn quá đà hoặc là bị ức chế quá đà, thì nó trả mình lại với một cái gọi là một cái trạng thái cân bằng về mặt sinh học nha, chưa bàn gì tới cái câu chuyện là độ nguy hiểm con người ở đây hết. Thì nhịp tim phải ổn, mình không thể ổn khi tim mình đang đập quá nhanh, cơ mình đang co rút, rồi não bộ của mình nó đang nhức nhối, thì cái chuyện đó nó không. Cho nên là đầu tiên là phải giữ cái sự bình tĩnh ngay từ mặt thân thể, nên là thả lỏng cơ thể, những cái kỹ thuật là vận động ngón tay, vận động cơ cánh tay, thả lỏng cơ thể, hít thở
Mình
sâu,
quát 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 vậy cho
nha,
nó
điều tiết
thoải
hơi
mái
thở,
ra.
thậm chí là nếu như lúc đó mà đang mặc mộc thì đi rửa mặt luôn cũng được, còn đang make up vậy rửa
Make
hơi
up gì
uổng.
không được.
Thì nghĩa là đầu tiên là đến từ cái việc là mình phải có những cái thao tác để mình trả bản thân mình về đúng cái chỗ nó bình thường. Cái thứ hai đó là mình bắt đầu điều khiển cái suy nghĩ của mình là ok, thời khắc này hiện giờ mình đang phải làm gì đây, mình đang gặp ai đây, mình trên sự việc này mình muốn cái gì. Có nghĩa là nếu như không phải là câu chuyện tham vấn ca mà là câu chuyện của riêng mình, ví dụ em phải đi gặp sếp, em phải đi gặp đồng nghiệp, em phải đi gặp sinh viên, em phải làm một cái gì đó, thậm chí em la rầy con em nữa, thì em phải trả lời được là thực ra mình muốn cái gì trên cái chuyện này. Mình muốn dằn mặt cái người đó, no, không, tôi không có muốn, tôi không có muốn căng thẳng về quan hệ con người. Vậy thì mình muốn giải quyết cái sự việc này. Mà cái sự việc này muốn giải quyết thì bây giờ giải quyết xong cái kết quả của nó là mình muốn có những kết quả gì. Trong trường hợp kết quả đó nó không được thì kết quả thứ hai ước lượng là cái gì. Rồi để làm được cái điều đó thì bây giờ mình đang có gì, mình đang có cái lý do gì, mình đang có bằng chứng gì, mình đang có thông tin gì, mình đang có cái hệ thống pháp lý gì. Rồi bắt đầu mình sẽ chọn cái cách nói, cuối cùng là em sẽ chọn cái cách nói. Mà chúng ta chỉ có thể nói tích cực khi chúng ta bình tĩnh thôi mà. Cho nên là mình vô mình sẽ không có dùng những cái từ ngữ phủ đầu người ta, hoặc là tạo ra ngay từ câu đầu tiên là đã là một cái động tác tham chiến rồi thì nó không ổn. Nên đó là những cái mà em đã thực hành. Và để được cái điều đó như chị Linh, nó không phải là câu chuyện được liền. Chốt lại một điều, không có một cái người nào mà họ bất ngờ họ giỏi. Không có một ai trên đời này tự dưng ngủ đêm sáng ngày cái lột xác giỏi ngang vậy đó, không có đâu. Nó có những cái hành trình mà bạn phải đi từ những cái điều mà em dùng từ này nè, em hay dùng từ này với sinh viên em là bạn phải chắc mót. Thực ra bạn muốn trưởng thành bạn phải chắc mót, nghĩa là phải từng chút, chứ bạn không thể nào mà ngay lập tức muốn có một cái thành quả lớn và bay vô một cái bối cảnh để lấy cái thành quả lớn đó thì không không đủ sức và không làm được đâu.
Đúng rồi, Linh ơi, cực kỳ đồng ý. Đây nghe như mô tả thì nó cũng giống như là các bạn trẻ đang muốn khởi nghiệp. Tại vì mọi người đang muốn nghe trên bài báo trên bên San Francisco thung lũng Silicon là các bạn nghỉ đại học rồi có thể thành lập công ty rồi thành tỷ phú gì đó đấy. No, cái đó chỉ là 0,0001% của tất cả những người nhà sáng lập. Phần lớn mọi người là mình phải tích lũy những cái kinh nghiệm để cho mình hiểu rộng rãi hơn, rồi sau đó mình mới có thể khởi nghiệp. Thì cũng giống như là Nha, khi mình bắt đầu nhận những cái ca thì có thể là mình thấy là mình chưa hiểu, mình chưa có đủ sâu. Nên là thì Linh thấy là cái hướng đi của Nha nó rất là đúng đắn để cho mình có thể tạo cái nền tảng và lời khuyên này nó cũng áp dụng cho tất cả những cái ngành nghề. Hỏi tiếp theo nữa, thì thấy những cái kinh nghiệm của Nha rất là thú vị, thì không biết là Nha có thể chia sẻ một cái sự kiện mà có tính bước ngoặt trong sự nghiệp hoặc trong cuộc sống của mình mà nó đã ảnh hưởng đến hướng đi hay tình hình con người bản thân hiện tại.
Em nghĩ đó là hai sự kiện nó đến không có cùng một lúc nhưng mà nó nói chung trong một cái nhóm. Đó là em thi rớt đó chị. Chị phải làm dùng cái việc thi rớt nó không có gì ghê gớm, nhưng với một đứa luôn thi đậu và về bản chất là luôn được tuyển thẳng học bổng bla, thì thi rớt nó là một cú sốc nha. Thi rớt nó là một cú sốc. Thì cái việc thi rớt của em nó là như thế này nè. Và từ cái việc thi rớt đó, tại sao em nói là nó là một cái bước ngoặt, bởi vì em hiểu rõ cái gì được gọi là vì người khác. Trước đây em vẫn hay sống theo kiểu là ok, mình tôn trọng người khác. Thực sự là ví dụ như từ ngày trẻ, từ ngày mới gọi là yêu học đại học rồi yêu nhau, lập gia đình, thì em vẫn chỉ mới dừng ở cái việc là tôn trọng người khác, có nghĩa là mình không làm tổn thương ai hết. Nhưng mà để vì người khác thì em cảm nhận trước đó có vẻ là chưa. Bởi vì có thể là mình đã được hưởng thụ những cái điều đã được xếp đặt. Ở đây không phải là thuận lợi, nhưng mà chí ít là mình không phải hy sinh. Những cái bối cảnh cuộc sống không phải hy sinh. Thì đến khi em lập gia đình, thực ra cái tính mục tiêu mà em nói với chị Linh là một cái điều mà có thể mọi người thấy nó mơ hồ nha, nhưng mà em vẫn khẳng định rằng nếu bạn không có mục tiêu là điều đó nó khủng khiếp lắm. Và em lập mục tiêu ngay cả từ việc lập gọi là lập gia đình, kết hôn, mua nhà các kiểu. Còn cái chuyện nó có đến hay không thì chuyện này không chắc, nhưng em phải lập mục tiêu. Thế thì khi em lập mục tiêu thì em lập mục tiêu như sau, là em tốt nghiệp xong em phải có việc làm đã. Em tốt nghiệp đại học xong em phải có việc làm. Em thì lúc đó em đang có người yêu rồi, thì có việc làm xong là em phải mua nhà. Nhà có thể mua từ nhiều nguồn tiền khác nhau, hai đứa cùng mua, cha mẹ hai bên mà có thương có cho thì mình nhận, còn không có cho thì mình vẫn phải tự mua. Tại vì em muốn mình có cái nhà rồi mình mới lập gia đình thì cái tổ ấm đó nó ổn định. Rồi sau khi mà mua cái nhà thì sẽ làm đám cưới, rồi đám cưới xong em sẽ học cao học. Rồi học cao học xong thì trong quá trình học cao học em sẽ sinh con đầu lòng. Đó là những cái mà em tính, chị hình dung không? Thế em đã thành công được đoạn đầu chị, em đã thành công được tới cái đoạn là ra trường, việc là mua nhà, kết hôn. Và cũng đã có một năm để coi như là kế hoạch hóa gia đình để mình hoàn tất những cái việc là đo, gọi là dò cái độ thích nghi với nhau trong hôn nhân thì mới sinh con. Tất cả những điều đó nó rất là bài bản. Nhưng có một chuyện là em không tính được, và lúc đó em mới hiểu cái gì gọi là ý trời. Đó là em có một cái công văn và được một cái suất du học ở Trung Quốc và học cao học. Thì lúc đó em làm hồ sơ, bla 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 các kiểu, và em được đi học. Thì cái ngày mà em nhận được kết quả em được đi học thì ngày hôm sau em nhận được một cái kết quả gọi là gì đó, test 2 là em có thai.
Đúng rồi, như vậy phải không?
thực ra em ôm một cái bụng bầu đi học, ổn không? Ổn, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà lúc này em mới nói là tại sao nó có bước ngoặt, là tại tự bên trong em tự thấy là mình thay đổi, là chồng em là con trai một, chồng em người Hoa đó chị Linh, chồng em người Hoa, chồng em là con trai một, cháu đích tôn. Và đứa cháu này là đứa cháu đầu tiên của dòng họ. Thì mình nghĩ là thực ra con của mình phải là người đầu tiên có trách nhiệm với nó. Em cũng không có đặt nó vào trong cái bối cảnh là ai đó phải chịu trách nhiệm giùm, nhưng mà tự nhiên lúc đó mọi người không ai cản em, chắc tại cái nết của em cũng chả ai không ai cản đâu. Nhưng mà mình nhìn ra được cái biểu cảm của má chồng, mình nhìn ra được cái biểu cảm của những người thân trong gia đình chồng và của chồng. Không ai nói một câu nào rằng là thôi con đừng đi học, mà mọi người thể hiện một cái nỗi lo. Và mình nhìn ra cái nỗi lo đó, mọi người có thể là mọi người rất muốn em ở lại nhưng mà người ta không nói được cái điều đó. Thế tự nhiên lúc đó em hiểu cái gì được gọi là phải 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 đi vì người khác. Thế thì em ngồi em tự mình thôi, tại vì em không muốn bất cứ một quyết định nào trong cuộc đời của mình mà sau này mình nói tại vì người đó mà tôi phải thế này. Không, mọi cái quyết định đời em phải là do em quyết, và để sau này em đừng có đổ thừa. Em không có dễ đành đạch lên với cuộc đời, em không có thích một cuộc chơi như vậy. Thì em mới ngồi suy nghĩ là ok, học mình có thể học được trong nhiều bối cảnh khác nhau, nhưng mà cái chuyện con cái á, nó vẫn là một cái phần do một cái gì đó quyết định chứ không phải là do mình. Thế thì bây giờ con nó tới thì cái gì mà nó không phải là do mình quyết nhiều hơn thì mình sẽ đón nhận nó trước. Và thêm một điều nữa, em hiểu rằng là em chỉ có thể được yêu thương khi em biết yêu thương người khác thôi. Ví dụ không có tự nhiên mà nhà chồng thương em được, cũng không thể nào tự nhiên mà chồng em thương em được nếu như mà em chỉ nghĩ cho riêng mình và em quyết định là em không đi học. Em không đi học, nhưng em nói rồi em rất mê học, em rất mê học. Thành ra là khi em không đi học thì em phải cấp tập ôn thi trong nước, tại vì ban đầu là em định là em sẽ đi du học nên em đâu có quan tâm đến cái cuộc tuyển sinh đó đâu. Thế thì khi mà em ở lại thì em bắt đầu quyết định cấp tập ôn thi để em đi thi đầu vào cao học tại Việt Nam, tại vì em quyết định ok mình không học nước ngoài được thì mình học ở đây, mà mình không muốn trễ thời gian của mình thì mình vừa mang bầu mình vừa học cũng không sao đâu. Và học thì gần nhà mà đâu có vấn đề gì, cũng coi như là chả có phải di chuyển gì hết. Thì trong một cái bối cảnh ôn thi như vậy thì dĩ nhiên mình không có được đổ thừa rồi, mình thi rớt là chuyện đương nhiên, tại vì mình học không có tốt thì mình rớt. Lúc này cũng là tại vì tôi gấp, không gấp gấp chứ, tại vì bạn không có thuộc bài thì bạn vẫn rớt, đừng nói gì nhiều hết. Và em thi rớt, mặc dù em biết là em rớt vì cái gì nhưng mà cảm giác nó tê tái lắm chị. Cảm giác nó rất là tê tái. Và lúc đó em hiểu rằng là, và sau này nhờ cái trải nghiệm đó mà em thấu cảm nhiều hơn với những cái lời phàn nàn cũng như là những cái tâm tư của các bạn về sự thất bại. Thật ra khi chúng ta chưa thất bại, chúng ta không thể chia sẻ với người khác về sự thất bại, bởi vì có thể mình rơi vào hai trạng thái: một là mình coi thường người ta vì chối cái chuyện gì mà cũng thất bại, mình không biết thấu cảm; hai là có thể mình cho rằng chả có vấn đề gì đâu. À không nha, có vấn đề nha, nó có vấn đề, cho nên thất bại là được buồn nha. Đừng có ai đến trước mặt tôi và nói rằng là thất bại thôi mà vui lên, nó không có vui được. Phải cho người ta buồn, phải cho người ta buồn, nhưng mà phải có deadline, nỗi buồn đó phải
Đúng
có
rồi. Đúng
deadline.
rồi. Thôi, cho bạn 5 phút để khóc.
Đó rồi sau đó thì em hiểu là vì sao mình đã thất bại rồi, vì sao mà mình như thế như thế như thế. Thì em nhận ra là ok, đó một lần nữa chứng minh rằng là dù cho bạn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu như sự cố gắng không đủ thì bạn không có quyền đòi thành tựu được, ngay cả trong cái việc thi đầu vào. Và thế là em bị out đầu vào cao học lần một đó, và em dưỡng thai, em sinh con.
Rất là hay, rất là hay. Những cái rất rất nhiều cái bài học ở trong cái cuộc trò cái câu chuyện này. Và Linh cũng chia sẻ là với đứa thứ thứ nhất của Linh cũng vậy đó, là mình đã quyết định thành lập công ty, rồi đã tham gia được một cái chương trình để giúp thúc đẩy công ty khởi nghiệp. Rồi ngay lập tức sau cái ngày nhận được email được chấp nhận vào chương trình, là mình cũng đã nhận được cái mình biết mình có thai. Thì thôi mình cái đó, bởi vì chương trình ở Việt Nam thì mình cũng có thể tiếp với cả hai. Nhưng đúng là khi mình có con là mình không thể lên kế hoạch trước, và khi mà tới thì mình cứ nhận nó, rồi mình cứ phải cố gắng tìm cái cách để làm những gì mình muốn và những gì mà mình về vì đứa bé. Thì trong trong những cái bài học của Nhia và những cái trải nghiệm của Nhia đó, thì không biết là Nhia có muốn kết với một một vài cái lời khuyên cho các bạn trẻ mà có thể là họ đang có những cái phân vân trong cuộc sống, trong sự nghiệp, để cho họ có thể dùng lời khuyên này trong những cái quyết định của họ.
Em nghĩ là cái lời khuyên đầu tiên là nghiêm túc. Bạn nghĩ về cái gì thì tùy vào hoàn cảnh sống của mọi người, nhưng mà nghĩ về cái gì đó thì phải nghĩ nghiêm túc. Đi tiếp cũng phải nghiêm túc, mà dừng lại cũng phải nghiêm túc, mà rẽ ngang cũng phải nghiêm túc, tại vì mình chả biết các bạn sẽ chọn cái gì, mà cũng không có lựa chọn nào được coi là tuyệt đối đúng cho tất cả mọi người. Trong từng hoàn cảnh mỗi bạn sẽ có một lựa chọn khác nhau, thì thôi tùy các bạn, nhưng chọn thì phải nghiêm túc. Cái sự nghiêm túc đó nó thể hiện ở chỗ là bạn phải biết rõ về cái điều bạn chọn. Chúng ta không chọn dựa trên cái việc là cứ chọn đại, mà là chọn thiệt chứ chọn đại cái gì. Cho nên là chọn thì phải biết là cái mình chọn nó đang có những cái vấn đề gì, nó có đặc thù gì, cái ổn cái không ổn của nó, thậm chí là cái dư luận về cái điều đó, người ta phản đối cái gì về nó, người ta đồng tình cái gì về nó. Để khi bạn chọn rồi đó thì bạn không là một cái người làm nư làm nết với cuộc đời. Bạn cố gắng bảo vệ cái tôi của mình để rồi bạn bỏ qua tất cả những phản biện của người khác. Cho nên là điều đầu tiên phải nghiêm túc với các lựa chọn, còn chọn gì đó tùy các bạn. Và sự nghiêm túc đó thể hiện ở việc có đủ thông tin về nó, hiểu về nó một cách cặn kẽ. Và cái thứ hai đó là đã chọn xong rồi thì sự nghiêm túc đó nó được thể hiện ở chỗ là không được đổ thừa. không được đổ thừa, bởi vì bạn đừng quên là dù cho bạn nói rằng lúc đó tôi chọn là vì người đó, vì người đó, vì ai đấy, vì ABCD, nhưng bạn chọn mà, bạn bạn nhìn ra cái việc là vì ai đó là bạn nhìn ra mà, và bạn chấp nhận vì lúc đó bạn chưa đủ mạnh mẽ để bạn chọn một cái nó khác hơn cái đó, thì vẫn là bạn chứ đâu phải là người khác đâu. Cho nên là em nghĩ đó là điều nghiêm túc, nhưng mà em cũng sẽ cam đoan với các bạn rằng là các bạn chỉ cần nghiêm túc thật sự đi, mình tin rằng là cái cảm giác hạnh phúc nó sẽ có, bởi vì lúc đó là bạn hài lòng. Khi mà mình chọn nghiêm túc theo những cái tiêu tiêu chí như vậy, tự dưng mình hài lòng với cái mình chọn lắm, và dù cho nó có thất bại bạn cũng hài lòng, tại vì bạn hiểu vì sao mình chọn á, thì sau đó là mình cứ vui vẻ mình đi tiếp thôi, và cái gì tới thì mình xử lý cái đó, nó không cho chúng ta cái cảm giác ăn năn hối lỗi rồi giày vò quá khứ. Nên điều đầu tiên là nghiêm túc, cái thứ hai đó là phải có mục tiêu ngắn dài coi như cao rộng gì đó thì không biết, nhưng nếu như bạn không có mục tiêu thì điều đó nó rất khủng khiếp. Và cái mục tiêu ở đây phải là những cái mà bạn nhìn ra được sự việc cụ thể, chứ nó không phải là câu chuyện trừu tượng. Đừng nói với nhau là em muốn thành công, cái thành công của bạn là cái gì. Có nhiều người ở nhà nấu được bữa cơm ngon là thành công đó, đó là tiêu chí thành công của họ. Có nhiều người không là tôi phải mở một cái công ty, và vốn của nó cũng như là dòng tiền của nó lưu hành là phải mấy chục ngàn tỷ liên tục thì là thành công, thì tùy vào cái sức dài vai rộng của từng người đó. Nhưng mà phải có mục tiêu, bởi vì không có mục tiêu bạn đâu biết bạn phải làm gì, và chúng ta trôi 24 ngày trôi qua nó vô nghĩa. Đó là cái điều thứ hai mà em nghĩ là có. Và cái thứ ba là chịu khó, thực ra phải phải rất là chịu khó, bởi vì bạn phải hiểu rằng thành công nó không đến một cách dễ dàng. Cái thứ hai là bạn đi tìm cơ hội thì người khác cũng đi tìm cơ hội, và cuộc đời nó xảy ra cái chuyện cạnh tranh là chuyện đương nhiên, cái cuộc đời không cạnh tranh nó mới thấy ghê, chứ nó cạnh tranh thì nó bình thường lắm. Thế thì nếu như bạn không chịu khó thì bạn sẽ không có thành tựu, và cái từ chịu khó là cái mà em cảm thấy khá là tâm tư với cái người, với đối tác làm việc của em là sinh viên, bởi vì em đối tác chính trong công việc của em vẫn là sinh viên, vì mình là giảng viên mà. Thì khi mà nói đến từ chịu khó thì em cảm thấy lo cho bọn trẻ. Lo ở đây không phải vì tụi nó không chịu khó nhiều, mà lo ở đây là vì vốn các bạn được được trưởng thành trong một cái bối cảnh nuôi dạy mà đôi khi cái sự chịu khó đó nó đã bị bỏ qua, hoặc nó đã được hiểu không có đúng, và các bạn đã được hướng dẫn sai ngay từ hồi còn nhỏ, nên đến bây giờ lớn lên và tự chịu trách nhiệm về đời mình thì các bạn đã chịu khó, nó không có đúng bản chất.
Rất là hay, và cái lời khuyên mà Linh thấy cực kỳ đúng đắn. Với Linh, Linh nghĩ mình tóm lại trong một cái từ là kiểm soát. Nghĩa là đây là cuộc sống của bạn, bạn nên kiểm soát nó, mình nên phải nghiêm túc, mình phải biết mình muốn cái gì, có phải một cái mục tiêu rất là rõ ràng, và mình phải nghiên cứu rất là sâu. Và như A nói một cái câu mà Linh rất là thích, đó là mình không có phép đổ thừa, phải không? Tại vì bạn đã chọn, và có đổ thừa ai, là đổ thừa bạn chưa đủ mạnh mẽ để biết là mình muốn cái gì, và dù người khác đang nghĩ cái gì khác, mình làm vì người đó, và mình không có biết cái cách để cho mình có thể làm vì bản thân á, cái đó là vấn đề của bạn, phải không? Thì nghĩa là Linh nghĩ là bạn cần phải kiểm soát, bạn phải kiểm soát cuộc sống của mình, và mình phải hiểu rõ ràng bản thân mình muốn cái gì. Những cái lời khuyên rất là giúp ích hôm nay chị Nhi. Linh cũng rất là cảm ơn Nhi đã tham gia hôm nay, hy vọng các bạn trẻ đang xem cái chương trình hôm nay có thể quay lại xem lại, nhất là cái phần cuối này nè, mà trong lúc Nhi chia sẻ ba cái mẹo, các bạn hãy nhớ ghi xuống và nhớ thực hiện trong cuộc sống của mình.
Cũng rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành và theo dõi chương trình đến cái thời khắc này. Thực ra thì mình tin rằng là mỗi người đều có một cái năng lực để trở nên thành công và hạnh phúc trong cái phạm vi của mình, chỉ sợ là bạn không chịu làm thôi. Cho nên mình có ít thì mình làm ít, mình có nhiều thì mình làm nhiều, chứ đừng có không làm gì nha mọi người, nó cũng phí lắm nha.
Rồi, rất là cảm ơn nha, rất là cảm ơn các bạn đã xem hôm nay, và xin hẹn gặp lại trong buổi kế tiếp. Bye bye nha.